Kiếm nghịch thương khung, chương 627, chiến trường Đông Bắc 3, góc truyện audio.com, toàn bộ những cường giả nhận ra được Kim Tình Bích Nguyệt Hồ đều phải biến sắc. Những người không biết nhưng nghe được người khác nói thế thì cũng hít vào một hơi lãnh khí, sau đó sắc mặt cũng thay đổi, cũng cảm thấy gió mát siêu siêu, trực quan cảm giác được đầu cự hổ phía trước cực kỳ bất phàm. Xác thực là như thế, Kim Tình Bích Nguyệt Hồ là một yêu thú nổi bật trong hàng ngũ yêu thú siêu cấp. Địa vị của nó không dưới Tử Kim Thần Tí Viên, mà một đầu Kim Tình Bích Nguyệt Hồ trưởng thành đều là yêu thú bát cấp, thực lực ít nhất cũng tương đương với cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, thậm chí là có thể so với cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ. Kim Tình Bích Nguyệt Hồ cao hơn 100 trượng, chính xác hơn một chút nữa là ở khoảng trên dưới 200 trượng. Thân hình vô cùng lớn, so với một ngọn núi còn lớn hơn. Mỗi một bước ra đều khiến trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, phạm vi 10 dặm xung quanh đều phải chấn động. Kim Tình Bích Nguyệt Hồ ngẩng đầu lên nhìn thấy trên đỉnh đầu mình có mấy võ giả nhân loại quần áo quái dị cùng với võ giả thần châu đại lục hoàn toàn bất đồng, cho dù là võ giả hải ngoại cũng có cách ăn mặc khá giống thần châu đại lục. Võ giả ở trên đầu cự hổ khẳng định là người đến từ một địa phương vô cùng xa xôi. Trong hàng ngũ cường giả địa giai, không thiếu những người có kiến thức rộng rãi, cho dù là sự tình bên ngoài thần châu đại lục cũng có thể nghe qua, kiến thức không dưới một vị cường giả thiên giai. Nhân loại vừa xuất hiện trên đỉnh đầu cự hổ, liền có cường giả địa giai nói. Quả nhiên là tới từ Trục Nhật Đảo, người này mặc quần áo của Trục Nhật Đảo. Phải biết rằng cách ăn mặc của thần châu và Trục Nhật Đảo hoàn toàn khác nhau. Người này ngự thú mà đến, khẳng định đến từ Yêu Linh Tông trên Trục Nhật Đảo. Người này có thể hàng phục Kim Tình Bích Nguyệt Hồ trưởng thành, nhất định là một vị cường giả siêu cấp, ít nhất cũng có tu vi thiên giai cảnh trung kỳ, thực lực thông thiên. Hắn lại có Kim Tình Bích Nguyệt Hồ tương trợ thì lực chiến càng đáng sợ hơn. Cường giả thần châu đại lục có thể thắng được người này cũng không có nhiều. Có người nhanh chóng nói. Ngoài vị cường giả siêu cấp Yêu Linh Tông ra còn có một vị thiên giai cường giả khác mặc trường bào huyết sắc, một đôi cánh huyết sắc mở rộng chừng 100 trượng. Cả người tỏa ra khí tức giết chóc huyết tinh vô cùng đáng sợ. Mặc dù Kim Tình Bích Nguyệt Hồ đứng ở bên cạnh giơ nanh giơ vuốt gầm vang một tiếng vang vọng trời xanh không ai bì nổi, nhưng vô luận thế nào đi chăng nữa cũng không dám tới gần vị cường giả mặc trường bào huyết sắc kia. Vị cường giả mặc huyết bào tỏa ra sát khí kinh người, phi hành trên hư không, vừa mới đột kích chính giữa đại quân, dựa theo vị trí của hắn hẳn là nhân vật thủ lĩnh đại quân. Mà vị cường giả Yêu Linh Tông đứng trên đầu Kim Tình Bích Nguyệt Hồ cũng không phải nhân vật thủ lĩnh. Từ đó có thể nghĩ được vị cường giả huyết bào kia đáng sợ đến mức nàng. Chỉ sợ người này là một cường giả siêu cấp thiên giai hậu kỳ. Thực lực luyện huyết giáo cũng vô cùng cường đại, hơn nữa lại có Yêu Linh Tông là một thế lực nhị phẩm ở Trục Nhật Đảo tương trợ, thế tới vô cùng mãnh liệt. Nhưng cường giả bên phía Thiên Tinh Các cũng không quý kỷ. Địa Linh Thành có cường giả siêu cấp của Thiên Tinh Các tọa chấn, hơn nữa còn có thế lực tam phẩm Địa Linh Môn cùng với viện binh của chư. Góc truyện audio.com, phương, nhân số địa giai cường giả cũng vài vạn, vượt qua tính toán ban đầu rất nhiều. Mà cường giả siêu cấp thiên giai cảnh cũng không ít. Cường giả siêu cấp tọa chấn Địa Linh Thành là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Tinh Các Trung Thiết Thành, người này là một lão giả gần lục tuần, đang đứng phía trước chúng cường giả Thiên Tinh Các. Trung Thiết Thành cùng với vị cường giả huyết bào của luyện huyết giáo có quen biết với nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khí thế cường đại tụ tập cùng một chỗ, ở trong hư không ngưng tụ ra một thanh cự kiếm tỏa hào quang chói sáng. Trung Thiết Thành, hôm nay bổn tọa tới lấy mạng chó của ngươi. Cách xa nhau chừng 10 dặm, cường giả huyết bào liền hét lớn, thanh âm của hắn có chút sắc bén. Oanh, nguồn chuôn phao, VN Trung Thiết Thành hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động vang vọng 4 phương 8 hướng. Mặc dù tuổi đã ngoài 60 nhưng khí huyết vô cùng sung túc, không thua kém gì thanh niên trai tráng. Phong Hàn Nguyệt, ngươi mấy lần phạm tới thần châu đại lục, hôm nay ta sẽ khiến máu ngươi bay xa 5 bước, hình thần câu diệt. Cường giả thiên giai cảnh khí huyết vô cùng sung túc, mặc dù không có cách nào kéo dài tuổi thọ sống đến 200 tuổi giống như vương giả vô thượng. Nhưng thân thể không bệnh tật, chỉ cần thân thể không bị tổn thương, sống ngoài 100 tuổi là chuyện bình thường. 60 tuổi vẫn còn tráng niên, đương nhiên, võ giả chém giết cả đời, muốn không bị tổn thương gì cũng không thể. Kể cả là lúc luyện công hay là lúc chiến đấu với địch nhân, luôn luôn có những sự tổn thương dù nặng hay nhẹ. Nhưng chỉ cần không tổn thương đến mệnh thần bổn nguyên thì cường giả thiên giai sống đến 100 tuổi tuyệt không có gì đáng ngại. Mà trước khi đạt đến cảnh giới thiên giai, khiếu nguyệt trong cơ thể không thông, cho dù là cường giả địa giai cảnh cũng không thoát khỏi ốm đau bệnh tật, có thể sống đến 70 tuổi là rất thọ rồi. Cho nên mới có câu ngạn ngữ thất thập cổ lai hy. Phong Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quát, Lần này thần giáo ta mời chư vị anh hùng thế lực nhị phẩm yêu linh tông từ Trục Nhật đảo đến tương trợ phá địa linh thành. Ha ha ha, dưới sự càn quét của mãnh thú toàn bộ Linh Châu sẽ biến thành biển máu. Trung Tiết Thành không hề trả lời, mà bàn tay vung lên. Bảy trận, một cường giả thiên giai đứng bên cạnh hắn tuổi chừng 50 nghe chỉ lệnh, lập tức lách mình đi về phía cường giả địa linh môn bố trí trận pháp. Địa linh môn là truyền thừa của địa linh vương, cũng học được một vài thần thông của địa linh vương. Bọn họ không chỉ có thể xem thấu địa linh mạch càng có thể khám phá trận pháp nhìn rõ thật giả. Địa linh vương cũng có tạo nghệ trận pháp rất cao thâm, khẳng định là ở hạng nhất đẳng. Tuy địa linh môn chỉ đoạt được một phần truyền thừa của địa linh vương nhưng trong có cũng có rất nhiều trận pháp. Trận pháp thần kỳ vô cùng, có thể mượn đại thế thiên địa phát ra lực lượng không tưởng nổi, có thể bày ra đại trận vượt cấp giết địch. Ngoại trừ cường giả chấn thủ tông môn ra thì cường giả địa linh môn tham gia chiến đấu cũng có đến mấy trăm người. Đại trận bọn họ bố trí ra có lực lượng gấp mấy lần thực lực của bọn họ. Cho dù gộp 1000 cường giả địa giai lại cũng chưa chắc có được chiến lực vượt qua bọn hắn. Hơn nữa, các tông môn khác cũng có vài trận pháp truyền thừa nhiều nhất là kiếm trận. Ví dụ như Bắc Thần Các có Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận. Góc truyện audio.com, Huyền Thiên với tư cách là đệ tử Bắc Thần Các cũng biết được cách kết trận của Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận, lập tức cùng các sư huynh tạo thành Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận đối địch. Cách chương